phần 2.19 và 2.20, ASEAN, một khởi đầu không thuận lợi, một tương lai đầy hứa hẹn. ASEAN được thành lập vào tháng 8 năm 67, giữa lúc trong khu vực có sự bất ổn lớn. Trong một buổi lễ không mấy quan trọng, các bộ trưởng ngoại giao Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan họp tại Bangkok để ký bản tuyên bố thành lập. Cuộc chiến ở Việt Nam đang lan rộng sang Campuchia và cả khu vực bị cuốn hút vào các cuộc nổi dậy của Cộng sản. Tôi không đánh giá quá cao các mục đích cao cả của tổ chức này, tăng cường phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa, đẩy mạnh hòa bình và ổn định, hợp tác trong công nông nghiệp và mở rộng thương mại. Mục tiêu ngầm hiểu là đạt được sức mạnh thông qua khối đoàn kết để chuẩn bị cho khoảng trống quyền lực khi các cường quốc Anh, Mỹ rút quân. Indonesia muốn cam đoan với Malaysia và Singapore rằng sau kỷ nguyên Sukarno, đất nước này chủ trương hòa bình và xóa bỏ các chính sách hiếu chiến của Sukarno. Thái Lan muốn liên kết với các nước láng giềng không theo phe cộng sản và các thành viên của phong trào không liên kết. Philippines muốn có một diễn đàn để đẩy mạnh các yêu sách của mình đối với Bắc Borneo. Singapore tìm kiếm sự đồng tình và ủng hộ từ các nước láng giềng để tăng cường sự ổn định và an ninh trong khu vực. Mất 10 năm trước khi chúng tôi tạo được sự đoàn kết và phương hướng trong hoạt động của mình, đó là thời gian để các nhà lãnh đạo và các viên chức tìm hiểu và đánh giá lẫn nhau. Chúng tôi có chung một kẻ thù, đó là mối đe dọa của Cộng sản trong các cuộc nổi loạn của quân du kích được hậu thuẫn bởi Bắc Việt Nam, Trung Quốc và Liên Xô. Chúng tôi cần sự ổn định và phát triển để chống lại và không tạo cho Cộng sản những điều kiện kinh tế và xã hội giúp họ tiến hành cuộc cách mạng. Mỹ và phương Tây sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Tổng thống Suharto có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của ASEAN. Sau những khởi đầu thất bại bởi các quan chức Indonesia quá hăng hái, Suharto đã điều chỉnh theo một đường lối đổi mới hoàn toàn khác so với đường lối của Ấn Độ. Đối với các nước thành viên khối SAR, Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á, dưới chính quyền của Suharto, Indonesia không hành động như một vị bá chủ, nó không giữ khư khư quan điểm của mình mà còn tính đến các chính sách cũng như lợi ích của các thành viên khác. Điều này đã khiến các nước thành viên khác có thể chấp nhận Indonesia ở vị trí đứng đầu. Trong khi các mục tiêu được công bố của ASEAN là kinh tế, xã hội và văn hóa, thì tất cả các thành viên của nó đều biết rằng sự hợp tác kinh tế sẽ tiến triển khá chậm chạp. Chúng tôi hợp tác cùng nhau vì mục đích chính là ổn định chính trị và an ninh. ASEAN đã thành công khi tạo sự an toàn và ổn định, song như đã dự đoán thì khởi đầu còn quá ít tiến triển. Khi tôi phát biểu trong cuộc họp lần thứ 5 của các ngoại trưởng khối ASEAN được tổ chức ở Singapore vào tháng 4 năm 72, tôi lưu ý mọi người về khoảng cách giữa con số quá lớn các dự án đề xuất và con số quá ít các dự án thực sự được thực thi. Hàng năm có từ 100 đến 200 đề án được đề nghị, nhưng chỉ có 10 đến 20 trong số đó là được thực hiện. Sự kiện Sài Gòn của tháng 4 năm 75 đã tăng cảm giác của chúng tôi về nguy cơ các cuộc đảo chính và nổi loạn. ASEAN phải đưa nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn nhằm giảm đi sự bất mãn trong nội bộ. Tại cuộc họp với Suharto ở Bali vào tháng 9 năm 75, tôi cố gắng thuyết phục ông đồng ý đặt ra các mục tiêu kinh tế cho ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của khối do Indonesia chủ trì và đi đến một chính sách tự do thương mại, khởi đầu bằng việc giảm 10% thuế quan cho những hàng hóa do các nước thành viên lựa chọn, và cuối cùng là đi đến một khu vực mậu dịch tự do. Tôi nghĩ là ông cũng đồng tình với tôi. Để cho hội nghị thượng đỉnh được thành công, chúng tôi đồng ý tập trung vào các vấn đề thể hiện mối đoàn kết và tạm gác các vấn đề có thể gây chia rẽ chúng tôi. Ali Motopo, người phụ tá thân cận của Suharto, sau đó đã cho Lee, đại sứ của chúng tôi biết rằng, sau khi ngài tổng thống gặp tôi, các nhà lãnh đạo công kỹ nghệ đã khuyên ngài chống lại chế độ mậu dịch tự do. Những lời của tôi đã gửi cho họ nỗi lo ngại về sự cạnh tranh tự do cho mọi đối tượng, mà Indonesia sẽ trở thành một thị trường bán phá giá cho hàng hóa của các nước khối ASEAN khác, gây cản trở cơ hội công nghiệp hóa của họ. Về mặt chính trị, cuộc họp thượng đỉnh khối ASEAN tại Bali vào tháng 2 năm 76 đã thành công tốt đẹp. ASEAN đã thể hiện được sự đoàn kết ngay vào thời điểm rất không ổn định này. Về phía Indonesia, nước chủ nhà cũng có một phần lợi, vì cuộc hội ngộ diễn ra vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng do việc chiếm đóng Đông Timor của Indonesia đã giúp cải thiện địa vị quốc tế của Tổng thống Suharto. Tuy nhiên, Suharto không được thoải mái trong các cuộc họp thượng đỉnh này. Ông chỉ nói được tiếng Bahasa Indonesia và không thể tham gia vào các cuộc trao đổi tự do bằng tiếng Anh. Ông thích các cuộc họp tay đôi hơn. Sau đó vào cuối những năm 80, ông thường nói tiếng Bahasa Indonesia thật sinh động, mạnh mẽ và dùng các từ ngữ tiếng Anh để giải thích rõ ràng ý tưởng của mình. Cuộc họp thượng đỉnh kế tiếp được tổ chức vào năm sau, năm 77 ở Kuala Lumpur. Một lần nữa tôi lại thấy ông không được thoải mái, vì thế mãi 10 năm sau mới tổ chức một cuộc họp nữa ở Manila. Khi đến lượt Singapore chủ trì cuộc họp thượng đỉnh vào năm 92 thì tôi không còn là thủ tướng nữa và không tham dự. Chúng tôi không thành công trong việc giảm thuế quan, nhưng các cuộc họp thường xuyên và định kỳ đã tạo cho mối quan hệ cá nhân và công việc giữa các bộ trưởng và quan chức ASEAN trở nên dễ dàng hơn. Điều này đã giúp họ giải quyết các vấn đề song phương một cách không chính thức trước khi chúng trở thành đề tài thảo luận với một thành viên thứ ba. Các quan chức và bộ trưởng đã phát triển một lối làm việc là những tranh chấp nếu không giải quyết được thì giữ im lặng và có thái độ hợp tác nhiều hơn để nắm được vấn đề. Họ chơi golf vào các buổi họp, giữa các cú đánh golf họ sẽ đưa ra ý kiến và những đề nghị để thăm dò, để nếu chúng bị bác bỏ thì cũng ít gây tranh cãi hơn so với các cuộc họp chính thức. Họ cũng tổ chức phần hát sướng sau bữa ăn tối, bắt buộc mỗi bộ trưởng phải hát một trong những bài ca ngắn phổ biến ở nước ông ta. Các bộ trưởng Singapore không tự nhiên và lúng túng. Ở nhà họ không làm như thế. Các bộ trưởng Philippines, Thái Lan và Indonesia đều rất tự nhiên, vì ca hát là một phần cần thiết cho hoạt động vận động bầu cử của họ. Đối với các nhà ngoại giao phương Tây, những hoạt động như thế có vẻ là ngớ ngẩn. Thực tế chúng ta đã phá bỏ tảng băng ngăn cách giữa những con người, mặc dù là láng giềng gần gũi về địa lý, song lại là những người xa lạ đối với nhau, vì họ đã bị tách biệt trên một thế kỷ bởi tầm ảnh hưởng thực dân khác nhau. Thông qua các cuộc hội đàm và hội nghị thường xuyên này, nơi mà công việc và sự tiêu khiển đều quan trọng như nhau, trong chương trình nghị sự chính thức, thói quen hợp tác và thỏa hiệp đã tiến triển, các quan chức ASEAN tránh đối đầu nhau. Họ tìm kiếm sự nhất trí như là điều lý tưởng, ở điểm nào không tìm được sự nhất trí, họ thu xếp một giải pháp thỏa hiệp hoặc một cam kết hợp tác. Khi ASEAN quan hệ với các nước phát triển, sự hợp tác là điều tất nhiên. Chúng tôi biết được giá trị của sự phối hợp chính trị khi thương lượng với Mỹ, các nước châu Âu trong cộng đồng kinh tế châu Âu và Nhật Bản. Về phía họ, các nước công nghiệp này thích quan hệ với chúng tôi với tư cách một tổ chức. Họ muốn khích lệ ASEAN vì chúng tôi giữ lập trường ôn hòa phải chăng tại các diễn đàn quốc tế. Điều này dẫn đến những thành quả mang tính thực tiễn. Họ cũng muốn các tổ chức khu vực của quốc gia đang phát triển đi theo con đường thực dụng của ASEAN. Một ví dụ về giá trị của khối ASEAN đối với các thành viên của nó là khi Úc cố gắng thay đổi luật hàng không dân dụng. Tháng 10 năm 78, Úc công bố chính sách hàng không dân dụng quốc tế ICAO mới của mình. Theo chính sách này thì chỉ có hãng hàng không Qantas và hãng hàng không Anh mới có thể chở khách theo tuyến đường giữa Úc và Anh và với giá cực thấp. Các hãng hàng không có điểm dừng trung chuyển như Singapore và thủ đô các nước khối ASEAN khác đều bị loại trừ. Giá vé đặc biệt này đã ngăn hành khách xuống các trạm dừng trên đường đi. Người Úc còn dự kiến giảm công suất của các hãng hàng không trung gian thuộc các quốc gia khối ASEAN và cắt giảm các chuyến bay thường xuyên của hãng hàng không Singapore trên tuyến đường từ Singapore đến Úc và Anh. Họ muốn không cho hàng không của Thái Lan nhận hành khách từ Singapore, một trạm trung gian, trên đường đến Úc. Úc muốn song phương thảo luận vấn đề này với từng quốc gia bị ảnh hưởng, song các bộ trưởng kinh tế ASEAN có lập trường chung là chống lại chính sách này. Để cản trở kế hoạch của họ, các thành viên khối ASEAN yêu cầu cần có thời gian để cân nhắc hậu quả lâu dài của những thay đổi này, vì nó sẽ cắt hết hoạt động của các hãng hàng không khối ASEAN trên các tuyến chính và kìm hãm sự phát triển của chúng tôi, chỉ còn là hãng hàng không trong khu vực. Sau đó, chúng tôi dàn xếp các lợi ích khác nhau của mỗi nước nhằm đưa ra một lập trường thống nhất. Tôi kết luận rằng, các máy bay Boeing 747 từ Úc đi châu Âu sẽ cần phải dừng lại hoặc ở Singapore, Kuala Lumpur hoặc ở Bangkok trên đường đi London. Jakarta quá gần cho Úc, tại Colombo lại quá xa. Cả hai trạm dừng này đều không mang tính kinh tế. Chúng tôi bắt đầu kéo Malaysia và Thái về phía mình. Tôi chỉ thị cho các quan chức của mình thực hiện sự nhượng bộ đúng mức đối với Malaysia và Thái Lan, đủ để họ cùng tham gia với chúng tôi trong cuộc đấu tranh này. Tôi viết thư cho Thủ tướng Thái Lan là tướng Kiransat vào tháng 1 năm 79 nói rằng hành động của Úc mang tính chất bảo hộ trắng trợn và rằng họ muốn khai thác những bất đồng giữa chúng ta bằng cách đưa ra những khuyến khích và đe dọa khác nhau. Thủ tướng ủng hộ tôi. Mối quan điểm của tôi với tướng Kiransat khá thân thiết. Và chúng tôi cùng nhượng bộ hãng hàng không Malaysia nhằm giữ Malaysia liên kết với khối ASEAN. Khởi đầu, người Úc gần như thành công trong việc cô lập Singapore và chia rẽ các nước khối ASEAN, dùng nước này chống nước kia. Tuy nhiên mối đoàn kết của ASEAN đã được củng cố vững chắc hơn sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Úc phát biểu trước các viên chức ngành hàng không dân dụng ASEAN với những lời lẽ cứng rắn trong một cuộc hội nghị. Sự kiện này được báo cáo lại cho tiến sĩ Mahathir, lúc đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Malaysia. Ông vẫn còn giận dữ về chuyến thăm Úc với Thủ tướng của ông, Tun Razak. Trong chuyến đi này, họ đã bị những kẻ chống đối quấy rối liên tục. Mahathir cũng cố lập trường của Malaysia chống lại Úc. Từ mối bất đồng song phương giữa Singapore và Úc, vấn đề ICAP đã biến thành cuộc chiến của ASEAN chống lại Úc. Những lời lẽ gay gắt đã được giới báo chí đưa tin, bực bội trước thái độ quá đáng của các quan chức Úc. Indonesia đe dọa, không cho máy bay Úc bay qua không phận của họ, nếu Úc cứ nhất mực thực hiện ICAP. Ngoại trưởng Úc, Andrew Faycock, đến thăm Singapore để tháo gỡ vấn đề. Úc đồng ý để hãng hàng không Singapore duy trì công suất của nó và giữ nguyên tuyến bay đến Úc, đồng thời cho phép các hãng hàng không khác của khối ASEAN tăng công suất. Đây là bài học về ích lợi của sự đoàn kết. Giữa thập niên 80, ASEAN đã trở thành một tổ chức hợp lý của thế giới thứ ba và là khu vực năng động nhất của thế giới đang phát triển. Bằng cách mở cửa nền kinh tế để giao thương và nhận đầu tư của nước ngoài, theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, trong hơn một thập kỷ nền kinh tế của các nước ASEAN đạt mức tăng trưởng từ 6% đến 8% hàng năm. Tính năng động của nền kinh tế đã làm cho các nước này trở thành những đối tác kinh tế và chính trị hấp dẫn. Đối thoại thường xuyên bắt đầu với Úc và New Zealand, sau đó là Nhật, Mỹ và Tây Âu. Khi ASEAN phát triển thành một tổ chức gắn kết, có tiếng nói chung về các vấn đề lớn, thì càng có nhiều nước hơn muốn cùng tham gia, với tư cách là các bên đối thoại trong các cuộc họp hàng năm, bàn về các vấn đề kinh tế và chính trị. Trước cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư tại Singapore vào tháng 1 năm 92, các nước ASEAN sẵn sàng xúc tiến một khu vực tự do mậu dịch. Singapore từ lâu đã kêu gọi nhấn mạnh hơn nữa về hợp tác kinh tế để bổ sung cho sự hợp tác chính trị. Nỗ lực của chúng tôi đã không thành công. Các đề nghị của Singapore về một sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn bị các nước ASEAN khác nghi ngờ, vì chúng tôi có một nền kinh tế phát triển hơn, mở cửa với thế giới và gần như hoàn toàn không có rào cản thuế quan và phi thuế quan, nên họ sợ rằng chúng tôi sẽ hưởng lợi nhiều hơn. Cuối thập niên 80, sau khi Trung Quốc và tiếp nữa là Ấn Độ mở cửa và thu hút lượng đầu tư khổng lồ, thì các nhà lãnh đạo ASEAN thay đổi quan điểm của họ. Năm 92, Thủ tướng Thái Lan Anang Bayrachun đã trở thành một doanh nhân thành công sau khi là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ông am hiểu về nền kinh tế thương mại và đầu tư trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Để tránh mối nghi ngờ dai dẳng về động cơ của Singapore, tôi khuyên Thủ tướng Gót đưa Anang lên vị trí lãnh đạo để thúc đẩy quá trình tiến tới một khu vực tự do thương mại ASEAN. Anang đã rất thành công và hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Singapore đồng ý đến năm 2008 sẽ thành lập ECTA. Kỳ hạn này về sau được các bộ trưởng kinh tế ASEAN rút ngắn đến năm 2003. ECTA đánh dấu một mốc lớn trong sự phát triển của ASEAN. Mục tiêu của ASEAN là giải quyết mối quan hệ giữa các thành viên vẫn còn bảo vệ chủ quyền của họ một cách đố kỵ và giúp giải quyết các vấn đề chính trị trước khi chúng bùng nổ thành xung đột. ECTA sẽ dẫn đến một sự hòa nhập hơn của các nền kinh tế của Đông Nam Á. Tại cuộc họp thượng đỉnh năm 92 ở Singapore, các nhà lãnh đạo ASEAN quyết định rằng các cuộc họp sau hội nghị bộ trưởng hàng năm phải là diễn đàn cho các vấn đề chính trị và an ninh. Điều này đã dẫn đến các cuộc họp hàng năm của diễn đàn khu vực khối ASEAN, ARF, với các bên đối ngoại của ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada, New Zealand, Hàn Quốc và cộng đồng châu Âu, cùng với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, đã tạo điều kiện cho các nước có khả năng trở thành đối địch, thảo luận các vấn đề tranh chấp nhạy cảm trong bầu không khí ôn hòa, như việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Spratly. Đó là sự thay đổi trong chính sách, từ gạt ra sang lôi kéo các cường quốc thảo luận về những vấn đề an ninh trong khu vực. Trong khi đó, ASEAN phải kết nạp ngày càng nhiều thành viên. Việt Nam được kết nạp vào ASEAN năm 95, Myanmar và Lào năm 97 và Campuchia năm 99. Bốn nước này tìm cách đạt được mức độ phát triển của các thành viên cũ và để được chấp nhận là các đối tác đối thoại của Mỹ và cộng đồng châu Âu.
Kính thưa quý khán giả, Kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Phần 1.20 Đông Á trong cuộc khủng hoảng giai đoạn 1997-1999. Sự tàn phá đột ngột nền kinh tế các nước ASEAN năm 97 đã kéo lùi vị trí và vai trò của nó trên trường quốc tế. Tổng thống Indonesia Suharto, người xây dựng đất nước Singapore đạt đến mức phát triển được công nhận, đã bị phế truất. Thủ tướng Mahathir của Malaysia bị giảm uy tín do giới truyền thông phương Tây đưa tin về những tố cáo của ông đối với những kẻ đầu cơ tiền tệ và cho vay nặng lãi như Vuvuzela. Thủ tướng Thái Lan Chuan Le Pai cần thời gian để thiết lập địa vị quốc tế của mình. Đã xảy ra điều gì? Tháng 3 năm 97, Richard Hu, Bộ trưởng Tài chính của chúng tôi, thông báo cho nội các rằng Thái Lan yêu cầu chúng tôi bảo vệ đồng bạc của họ đang bị tấn công làm mất giá. Chúng tôi nhất trí không nên làm điều đó. Tuy nhiên, Thái Lan yêu cầu Richard làm việc này bằng ngân quỹ của Thái. Họ không muốn thị trường biết rằng chỉ có Ngân hàng Trung ương Thái Lan là đang mua vào đồng bạc. Ủy ban tiền tệ của Singapore thực hiện yêu cầu đó, song khuyến cáo rằng giải pháp này sẽ không thành công. Khi tình hình ổn định, Thái Lan cho rằng chúng tôi đã dự đoán sai. Chúng tôi cảnh báo họ rằng tình hình sẽ lại xấu đi. Quả vậy, tình hình đã tồi tệ trở lại vào tháng 5. Đến ngày 2 tháng 7, sau khi đã chi hơn 23 tỷ đô la Mỹ trong quỹ dự trữ của Thái, giám đốc Ngân hàng Trung ương Thái đầu hàng, ông ta đành phải thả nổi đồng bạc. Ngay lập tức nó rớt giá 15%. Các con nợ Thái tranh nhau mua đô la để giá đồng bạc sụt giá thêm một mức nữa. Chúng tôi đã không nhận thức rõ rằng chuỗi phản ứng dây chuyền đang bùng nổ ở Đông Á. Tiền của Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines có liên quan chặt chẽ với đô la Mỹ. Lãi suất đô la Mỹ thấp hơn nhiều so với lãi suất tiền trong nước của họ. Khi đồng đô la Mỹ suy yếu, hàng xuất khẩu trở nên rẻ hơn và xuất khẩu tăng. Khi đô la Mỹ bắt đầu mạnh từ giữa năm 95, hàng xuất khẩu của Thái trở nên đắt đỏ và xuất khẩu giảm. Các công ty Thái đã vay tiền bằng đô la Mỹ, cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ giữ nguyên ở mức sấp xỉ lúc vay và thời điểm họ hoàn trả tiền vay. Nếu tỷ giá thả nổi thì các công ty này hẳn đã cân nhắc về nguy cơ sụt giá đồng bạc trước khi quyết định vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp hơn. Những người cho vay nước ngoài sẽ không tin tưởng đến thế về khả năng hoàn trả của người vay trong trường hợp phải đối mặt với sự thay đổi đột ngột của tỷ giá hối đoái. Năm 96, một số giám đốc ngân hàng Mỹ có cơ sở tại Singapore thảo luận với tôi một vài lời khuyên của họ đối với các giám đốc ngân hàng Trung ương Thái và các nước ASEAN khác về những nguy cơ của việc kiểm soát tỷ giá hối đoái và lãi suất khi họ không còn những hạn chế trong việc lưu thông tiền vốn nữa. Họ đề xuất một tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn. Các giám đốc ngân hàng trung ương đã không lưu tâm đến lời khuyến cáo này và sự thâm hụt trong các tài khoản vãng lai của họ gia tăng. Từ năm 95, Thái đã có sự thâm hụt lớn trong tài khoản vãng lai, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, họ sẽ không có đủ ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Do vậy, những nhà kinh doanh ngoại hối bắt đầu bán bạc, đoán trước những khó khăn mà ngân hàng trung ương Thái sẽ đối mặt để giữ đồng bạc ở mức tỷ giá hối đoái cao so với đồng đô la Mỹ. Một khi những người bán khống bắt đầu đạt thắng lợi, các giám đốc các quỹ đầu tư có danh tiếng cũng tham gia với họ, bán gà giá các loại tiền tệ Malaysia, Indonesia, Philippines cũng như của Thái Lan. Tất cả các loại tiền tệ này đã sụt giá khi các ngân hàng trung ương từ bỏ tỷ giá cố định so với đô la Mỹ. Trong khi đó, đô la Singapore không được định giá theo đô la Mỹ, mà theo rổ tiền tệ của các quốc gia bạn hàng chủ yếu. Đô la Singapore vẫn tăng giá trị đều đặn so với đô la Mỹ, cho đến giữa những năm 90, lãi suất đô la Singapore thấp hơn nhiều so với lãi suất đô la Mỹ vì không bị lôi cuốn vào việc vay mượn đô la Mỹ, nên các công ty Singapore có rất ít những khoản nợ bằng đô la Mỹ. Thủ tướng Thái Lan Chavalit Songchaiju, một người bạn cũ của tôi từ khi ông còn là một tổng tư lệnh quân đội Thái, đã hỏi Thủ tướng Gốc Trân Tông để vay 1 tỷ đô la Mỹ, có thảo luận vấn đề này với nội các. Và quyết định là chúng tôi sẽ cho vay nếu Thái Lan tìm được sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế trước tiên. Điều đó đã được thực hiện. Vào tháng 7, khi cuộc khủng hoảng đã lan rộng, Thủ Thủ tướng Malaysia Mahathir tố cáo Rosoro là kẻ đầu cơ phải chịu trách nhiệm. Sau đó, ngân hàng Negara Malaysia thông báo những thay đổi về việc giới hạn số lượng đồng rin của Malaysia được phép chuyển đổi sang ngoại tệ để ngăn chặn sự rút giá cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur đã thay đổi luật lệ bằng cách quy định người bán phải xuất trình chứng khoán thực trong vòng một ngày đối với bất cứ vụ mua bán nào. Họ cũng hạn chế kinh doanh đối với 100 chứng khoán thường hạn có tên trong danh sách ước tính của Sở giao dịch chứng khoán. Giới quản lý các quỹ đầu tư liền bán hạ giá tiền và chứng khoán của Malaysia và các nước ASEAN. Tháng 9 năm 97, tại một cuộc họp của giám đốc các ngân hàng quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Hồng Kông, Mahathir nói, kinh doanh tiền tệ là không cần thiết, không sinh lợi và hoàn toàn phi đạo đức, nên ngăn chặn tình trạng này, nên xem đây là điều bất hợp pháp. Một sự bán tống bán tháo khác tiền tệ và chứng khoán của tất cả các nước ASEAN diễn ra ngay sau đó. Thái Lan và Indonesia chấp nhận sự trợ giá trọn gói, có điều kiện của IMF. Sau khi ký thỏa thuận với IMF vào tháng 8 năm 97, Thái Lan đã không thực hiện được những điều khoản mà họ đã cam kết, thắt chặt việc cung ứng tiền tệ, tăng lãi suất và tinh giản hệ thống ngân hàng, kể cả việc đóng cửa 58 công ty tài chính không trả được nợ. Chính phủ liên minh đa đảng, Savalit không đủ mạnh để thực hiện những cải cách đau đớn như thế. Ở Thái Lan, các nhà lãnh đạo chính trị của các đảng phái trong chính phủ và cả trong phe đối lập đều có mối quan hệ chặt chẽ với các chủ nhà băng và những nhà kinh doanh để tìm sự ủng hộ nhằm gây quỹ. Vào tháng 11, Savalit thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và từ chức. Tại Bangkok, tháng 1 năm 98, ông giải thích với tôi rằng nhiều giám đốc ngân hàng người Thái thuyết phục ông bảo vệ đồng bạc rằng vì ông ta là một người lính chứ không phải là một chuyên gia tài chính, nên ông ta đã làm theo lời khuyên của họ. Các giám đốc ngân hàng đồng thời là bạn của ông có lẽ đã không cho ông biết rằng họ đã vay mượn trên 40 tỷ đô la và không muốn bỏ ra số bạc nhiều hơn để mua đô la Mỹ trả khoản nợ đô la mà họ đã vay mượn. Nhìn lại quá khứ, họ đã làm điều gì sai? Những năm đầu thập niên 90, nền kinh tế của Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc đang vận hành hết công suất của nó. Nhiều nguồn đầu tư mới được rót vào những dự án có giá trị đáng ngờ. Khi đang phấn khích mạnh mẽ, không ai chú ý đến sự yếu kém về mặt cấu trúc và tổ chức của những nền kinh tế này. Các quốc gia này có lẽ đã khá hơn nếu như các tài khoản vốn của họ được tự do hóa dần dần. Họ cần phải có thời gian để xây dựng một hệ thống giám sát, kiểm tra và điều khiển nguồn vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài, nên FDI hướng vào những dự án có hiệu quả. Trên thực tế, một lượng vốn lớn đã được đầu tư vào các chứng khoán và bất động sản, các cao ốc văn phòng và những khu chung cư. Các chứng khoán và bất động sản này là được thế chấp để vay mượn, thổi phồng hơn nữa giá trị tài sản. Những người cho vay nhận thức rõ sự lỏng lẻo này, nhưng họ chấp nhận nó như là phương cách kinh doanh trong một thị trường mới nổi. Một số người thậm chí còn xem sự hiện diện của các đối tác kinh doanh có quan hệ chính trị như là sự bảo đảm ngầm của chính phủ đối với các khoản vay, và vì vậy, họ cũng hòa nhập vào cuộc chơi. Các bộ trưởng tài chính khối G7 đã thúc ép họ tự do hóa thị trường tài chính và lưu thông nguồn vốn, song họ không giải thích cho các giám đốc ngân hàng trung ương và các bộ trưởng tài chính của các quốc gia đang phát triển này về những nguy cơ vốn gắn liền với thị trường tài chính mang tính toàn cầu hóa ngày nay, khi mà một số vốn khổng lồ có thể ra hay vào chỉ với việc nhấn một phím máy vi tính. Sự tự do hóa này nên được phân giai đoạn một cách cẩn thận hơn nữa, theo khả năng và mức độ từng trải của hệ thống tài chính của họ. Các quốc gia này nên đặt mạch ngắt điều khiển để đối phó với bất kỳ luồng vốn lưu thông đột ngột nào từ các quỹ đầu tư. Mặc dù điều kiện kinh tế của mỗi nước là khác nhau, nhưng sự sụp đổ niềm tin bên ngoài đã tác động đến toàn khu vực. Những gì khởi đầu như là cơn sốt thị trường điển hình với những nguồn vốn dồi dào đổ vào Đông Á, thế nay đã biến thành cơn khủng hoảng thị trường điển hình khi những nhà đầu tư cuống cuồng rút tiền của họ ra. Tháng 1 năm 97, Hanwoo, một tập đoàn công ty Hàn Quốc bị phá sản trong một vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến con trai ngài Tổng thống Kim Jong-un. Nhiều ngân hàng và tập đoàn khác cũng rơi vào tình trạng rắc rối tương tự và giá trị đồng won của Hàn Quốc bị suy giảm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã bảo vệ đồng tiền của họ cho đến khi cạn kiệt quỹ dự trữ vào tháng 11 và phải tìm kiếm sự giúp đỡ của IMF. Trong vài tuần kế tiếp, toàn bộ Đông Á gồm Hồng Kông, Singapore và Đài Loan đều bị cuốn vào cơn lốc tài chính. Tiền Hồng Kông đã được cố định theo đô la Mỹ từ năm 83, do xảy ra cuộc khủng hoảng, Hồng Kông phải tăng lãi suất đồng bản tệ cao hơn so với đồng đô la Mỹ như một khoản phí rủi ro để khuyến khích mọi người giữ lại đô la Hồng Kông. Lãi suất cao ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán và bất động sản. Hồng Kông mất tính cạnh tranh do các đồng tiền rẻ hơn của các nước láng giềng gây tổn thất cho ngành công nghiệp du lịch, khiến cho những khách sạn vắng khách. Hồng Kông đã đúng khi cố gắng giữ tỷ giá trong suốt cơn khủng hoảng để duy trì niềm tin trong khu vực vào thời điểm ngay sau khi nó được trả về với Trung Quốc. Nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng khi cuộc khủng hoảng kéo dài. Những khác biệt trong cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đông Á so với châu Mỹ Latin đã nhấn mạnh một sự khác nhau cơ bản về các giá trị văn hóa và xã hội. Không giống với châu Mỹ Latin, các chính phủ Đông Á đã không làm chi ngân sách, không phải tất cả đều xuôi theo các dự án hoang phí hay chuyển khoản tiền vay mượn ra nước ngoài để đưa vào các thị trường chứng khoán ở New York hay London. Các chính phủ này đều có ngân sách cân bằng, lạm phát thấp và mức tăng trưởng cao đều đặn trong nhiều thập niên. Khủng hoảng là do các công ty trong khu vực tư nhân đã vay mượn quá nhiều vào những khoản vay ngắn hạn trong vài năm gần đây để đầu tư dài hạn rất liều lĩnh vào bất động sản và các xí nghiệp công nghiệp đã dư thừa. Giới phê bình phương Tây đã quy sự sụp đổ này cho những gì mà họ gọi là các giá trị châu Á, cửa quyền, tham nhũng, lo lót hay hối lộ. Không nghi ngờ gì rằng những điều này đã góp phần vào cuộc khủng hoảng và làm trầm trọng thêm sự thiệt hại. Nhưng liệu chúng có phải là nguyên nhân chính hay không? Câu trả lời có lẽ là không, bởi vì những thói xấu này đã hiện hữu, hầu như là một căn bệnh của khu vực, từ giai đoạn khởi đầu của phép màu châu Á vào những năm 60, cách đây hơn 30 năm. Chỉ trong một vài năm gần đây, một số quốc gia mới phát triển đã vay mượn quá nhiều ngoại tệ, và điều đó đã gây rắc rối cho họ. Ngay cả sự vay mượn quá mức này cũng không thể dẫn đến tình trạng sụt giá tiền tệ nghiêm trọng như thế, nếu không có sự góp mặt của hệ thống ngân hàng yếu kém, sự giám sát thiếu chặt chẽ và chính sách tỷ giá hối đoái sai lầm. Tập quán văn hóa xấu đã tăng thêm sự tổn thất, rất khó vạch trần và ngăn chặn những hành vi phạm pháp ở nơi mà hệ thống không minh bạch. Nạn tham nhũng, gia đình trị và lạm quyền ở châu Á bị giới phê bình phương Tây chỉ trích như là bằng chứng về nhược điểm cơ bản trong các giá trị châu Á. Có nhiều hệ thống giá trị khác nhau ở châu Á như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Nho giáo. Tôi có thể thảo luận duy nhất về các giá trị của Nho giáo. Tham nhũng và gia đình trị là một sự hạ thấp các giá trị của Nho giáo. Trách nhiệm của một người đàn ông theo đạo Khổng đối với gia đình và bạn bè là giúp đỡ họ bằng tư cách cá nhân của anh ta, chứ không phải bằng tư cách của một viên chức chính quyền. Có quá nhiều viên chức sử dụng quyền hạn chức vụ của mình để bao che cho gia đình và bạn bè, phá hoại sự liêm chính của chính quyền. Nơi nào mà các hệ thống minh bạch của nó có thể kiểm tra và ngăn chặn được sự lạm quyền, cùng với những đặc quyền đặc lợi, như ở Singapore và Hồng Kông, cả hai đều là thuộc địa của Anh trước kia, thì những lộng hành như thế rất hiếm. Singapore khắc phục cơn khủng hoảng tốt hơn bởi vì không có nạn tham nhũng và sự bao che bóp méo sự phân phối các nguồn vốn, các công chức chỉ là người giám sát chứ không tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, ở các quốc gia bị rối loạn, có nhiều chính trị gia và công chức đã sử dụng quyền lực và trách nhiệm của mình, không phải để đem lại lợi ích cho công chúng, mà là một cơ hội để thu lợi cá nhân. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi nhiều nhà lãnh đạo chính trị và các viên chức của họ đã từ chối chấp nhận lời phán quyết của thị trường. Trong một thời gian dài, họ đổ lỗi cho kẻ đầu cơ và những kẻ âm mưu phá giá. Sự phủ nhận giả tạo của họ đã khiến cho nhiều nhà đầu tư nản lòng. Không một nhà lãnh đạo nào nhận ra sự liên quan của thị trường tài chính mang tính toàn cầu hóa với việc truyền tin nhanh chóng giữa các trung tâm tài chính lớn của thế giới, New York, London và Tokyo, và đại diện của họ ở các thủ đô của Đông Á. Luồng vốn chạy vào từ các quốc gia công nghiệp không chỉ mang lại mức tăng trưởng cao mà còn bao hàm cả nguy cơ chạy ra đột ngột của chúng. Mỗi thủ đô Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul đều có hàng trăm ngân hàng quốc tế đặt trụ sở được sự hỗ trợ của các nhân viên người địa phương có nguồn gốc trong cộng đồng. Bất kỳ bước đi sai lầm nào của chính phủ lập tức được phân tích và báo cáo cho khách hàng của họ trên toàn thế giới. Vậy mà Suharto đã hành động y như thể vẫn còn ở thời kỳ của những năm 60, khi mà thị trường tài chính bị cô lập hơn và thời gian phản hồi chậm chạp hơn nhiều. Thật sự phép màu châu Á phải chăng chỉ là ảo ảnh? Trong nhiều thập kỷ trước khi các công ty trong khu vực vay mượn tiền từ các ngân hàng quốc tế, các quốc gia này đã có tỷ lệ tăng trưởng cao, lạm phát thấp và ngân sách ổn định. Các nước nông nghiệp lạc hậu đã duy trì được sự ổn định, tích lũy tiết kiệm và thu hút đầu tư từ các nước phát triển. Người dân của họ làm việc chăm chỉ và có mức tiết kiệm cao, từ 30 đến 40%. Họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tập trung cho giáo dục và đào tạo. Họ có những doanh nhân dám nghĩ dám làm, cùng với một chính phủ thực tiễn và chú trọng đến kinh tế. Những nền tảng kinh tế của họ vững chắc. Đến năm 99, hai năm sau cuộc khủng hoảng, sự hồi phục lại bắt đầu. Những khoản tiết kiệm cao giữ cho mức lãi suất thấp và tạo ra kết quả phản hồi sớm. Các nhà đầu tư nước ngoài trở nên lạc quan và quay về với thị trường chứng khoán, làm tăng tỷ giá hối đoái. Điều này có thể khiến cho một số nước trì hoãn việc tái cơ cấu các doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng, và có thể sẽ phải trả giá đắt trong tương lai bởi cuộc khủng hoảng mới. Tất cả các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đều bị sốc đến tận tâm can trước sự tàn phá đột ngột tiền tệ, thị trường chứng khoán và giá trị tài sản của quốc gia họ phải mất một thời gian để lập lại trật tự. Điều này sẽ xảy ra và nhu cầu hợp tác để tăng sức ảnh hưởng của các quốc gia Đông Nam Á khi thương lượng với các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ khiến họ xích lại gần nhau hơn trong khối ASEAN. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục tỏ ra thông cảm và giúp đỡ nhưng phải mất một thời gian để khôi phục lại lòng tin của họ đối với năng lực của các nhà lãnh đạo trong khu vực. Từ sự thất bại này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ rút ra được bài học để xây dựng một hệ thống tài chính ngân hàng mạnh mẽ hơn bằng những quy định hợp lý và được giám sát chặt chẽ. Các nhà đầu tư sẽ quay lại bởi vì các nhân tố cho sự tăng trưởng cao vẫn sẽ được duy trì trong 10 đến 20 năm nữa. Thói bao che dung túng và nạn tham nhũng khó có thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng bằng hệ thống luật pháp và sự giám sát hiệu quả, những hành vi này có thể bị hạn chế, không có khả năng xảy ra một cơn suy thoái khác khi mà người ta vẫn chưa quên hậu quả tai hại của cuộc khủng hoảng này. Trong vòng một thập niên, năm nước thành viên đầu tiên của ASEAN sẽ phục hồi lại sự tăng trưởng, và trong khó khăn này sẽ xuất hiện nhiều nhà lãnh đạo tài năng mới được kính trọng. Còn một bài học sâu sắc hơn được rút ra từ cuộc khủng hoảng này, trong một nền kinh tế mang tính toàn cầu hóa, nơi mà nước Mỹ và châu Âu đặt ra những luật lệ thông qua khối WTO và các tổ chức đa phương khác, thật lãng phí khi sử dụng vốn mà không xét đến cung cầu thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc đã làm, để cấp vốn cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc mở rộng chiếm lĩnh thị phần nước ngoài. Chính phủ của họ đã trích ra một số lượng tối đa từ tiền tiết kiệm của người dân. Thông qua hệ thống ngân hàng, số tiền tiết kiệm được chính phủ rót cho các công ty tập đoàn, cụ thể nhằm chiếm lĩnh thị phần cho những sản phẩm được chỉ định. Chính sách này thường dẫn đến các ngành công nghiệp kém hiệu quả, khi họ đang đuổi theo cho kịp với các nước tiên tiến, họ có thể quyết định nên đầu tư vào ngành công nghiệp nào. Hiện tại, khi họ đã bắt kịp với các nước phương Tây, đã không dễ dàng chút nào để chọn lựa một sự thành công, giống như mọi người khác. Họ sẽ phải phân phối nguồn vốn phù hợp với những tín hiệu của thị trường. Thật sai lầm khi cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đã mất đi những ưu điểm vốn có của nó. Những thành tích trong quá khứ của họ cho thấy họ sẽ tái thiết cơ cấu và học cách vận hành dựa trên nền tảng của lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.